Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi một câu. Kính bạch thầy, tại sao người Việt Nam lại cho năm 49 tuổi, 53 tuổi, 63 tuổi là năm xui năm hạn? Vậy cũng sao giải hạn có được, giải những cái xui hạn nó không hạn? Xin thầy quan hệ tình bạn thì không.
Lý do mà người ta cho 3 tuổi đó là năm xui và tuổi hạn á, vì người ta mê tín. Công thức mê tín này được diễn ra bằng sự quy nạp tùy tiện. Quy nạp là một cái thuật ngữ triết học để chỉ cho cái tình trạng mà chúng ta đúc kết các cái kinh nghiệm đã từng xảy ra ở nhiều địa điểm khác nhau, trong nhiều cái tình huống khác nhau, mà cái kết quả của nó là gần gần giống nhau. Từ đó chúng ta đúc kết lại thành một cái quy luật và xem đó là điều nên tránh hoặc là kiêng kỵ. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có câu chuồn chuồn, bay thấp thì mưa, bay cao thì gió, bay vừa thì dâm. Đây là một cái công thức quy nạp thôi. Thì các người nông dân người ta cứ quan sát ở khắp mọi nơi trên các cánh đồng Việt Nam. Đấy, bay thấp là biết dấu hiệu mưa, bay cao là nắng. Nhưng mà rất tiếc cái khái niệm thấp, vừa và cao của Việt Nam là khác nhau. Nó không có cái chuẩn chung. Đối với thầy từ 1,5 mét thì cái cao là 1,6 mét trở lên. Đối với ông Tây 2 mét thì cái cao đối với ông là phải là 2,5 mét. Như vậy giữa cái cao và cái thấp của người A và người B đó nó không có sự tương đồng. Nhưng quy nạp như thế thì chúng ta áp dụng vào trong nông nghiệp Việt Nam là bị thất bại, không thành công được. Thì cũng tương tự, người ta mới làm cái thống kê những người ở tuổi 49 vân vân, mà ta gọi là tuổi năm xui đó, thì xảy ra một số trường hợp bất hạnh như là tai nạn, bệnh tật, chết chóc, là phá sản. Từ đó người ta mới đúc lại thành một cái quy luật là hễ ai rơi vào các cái tuổi đó thì có các cái rủi ro đang chực chờ người đó ở phía trước. Trên thực tế đó, cũng vào những cái tuổi đó, có người á, trên thế giới này thì phá sản, có người trở thành tỷ phú, có người thì chết, có người sinh thêm mấy đứa con, có người đó thì bệnh tật, có người là hết bệnh. Nhưng mà vì những cái tốt người ta ít làm cái thống kê, cho nên cái xui đó nó dẫn đến cái ám ảnh và nó dẫn đến cái nỗi sợ hãi. Từ đó mà người ta nhiệt tình muốn đúc kết lại cho những người sau mình tránh đó. Do đó mà mê tín dị đoan nó có cơ hội tiếp tục tồn tại, liên hệ đến cái gọi là năm xui và tháng rủi. Trong kinh Di Giáo, tức là lời dạy cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời đó, Đức Phật có dạy như thế này nè: năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, miễn là tâm con người và hạnh của người là tốt và lành. Dân gian người ta thường nói là ở cái tuổi 61 đó, là cái tuổi thường chết lắm. Cái nỗi ám ảnh này đó, nó làm cho rất nhiều người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đến cái năm đó ta lo dữ lắm. Và cái lo lắng đó nó làm cho họ nhiều khi lái xe không có được là tự nhiên. Và chính cái lái xe tự nhiên đó mới làm cho người ta lủi vào bờ, lủi người khác, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Nói người khác là các phương pháp quy nạp dân gian đều thuộc quy nạp tùy tiện, tức là không có chuẩn xác. Và vậy đó, người tu học Phật không nên tin vào những cái kết luận năm xuôi tháng hạn đối với mình. Chúng ta cứ sống một cách rất là thản nhiên, làm các việc lành, không làm các việc xấu. Còn mọi thứ nó diễn ra với chúng ta như thế nào, hãy hoan hỷ chấp nhận nó như thế đó và nỗ lực khắc phục đó trong tương lai, đừng để cho nó tái diễn nữa. Tương tự, chúng tôi xin nói thêm, ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó, theo lịch Tàu, đó là ngày trùng tang. Ngày đó, đã cướp đi mạng sống của khoảng 36.000 người Nhật Bản do cơn động đất sóng thần kép. Nếu ngày trùng tang là có thật. Thì đến tháng 3 năm 2012 đó, tại Nhật Bản phải chết thêm tối thiểu là 36.000 người. Mà trên thực tế đó thì chẳng có báo chí nào đưa tin như thế. Như vậy cái ngày được gọi là ngày xui, ngày trùng tan là không có đúng à. Đối chiếu vào lịch Trung Quốc đó, một năm 365 ngày chúng ta có trung bình là 200 ngày trùng tan và tam tan này. Nếu chúng ta cắt câu hỏi vì đâu mà mình biết rằng đây là ngày trùng tan và tam tan, thì các ông thầy bói đều lắc đầu đó, tôi không biết, vì những người trước nói như thế và tôi nói lại thôi. Mà nếu mình truy nguyên được cái ông mà nói như thế cách đây là 5 thế kỷ, nếu ông còn sống đó nha, hỏi tại sao mà ông nói như thế, ông nói tôi cũng không biết, người ta nói cái này là ngày xấu, là ngày chúng ta ai chết vô cái ngày này thì bà con huyết thống đó, trong vòng một năm sau phải có thêm một người chết nữa. Thực ra đó là vì họ làm cái công việc là quy nạp thôi. Ví dụ như người A chết vào một cái ngày nào đó, rồi trong vòng một năm sau trong gia đình có người ung thư mà chết, hay là tai nạn mà chết, hoặc là đi chiến tranh mà chết, cái họ bảo đó đây là cái ngày trùng tan. Và bằng cách này đó thì cái người làm công tác đó đó, trong 365 ngày họ đã liệt ra được khoảng 200 ngày. Cái đó là những cái xác suất xảy ra rất là thường xuyên ở trong đời. Mỗi một tích tắc trôi qua của cuộc đời đó, là trên hành tinh này nó có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn cái việc ngẫu nhiên xảy ra. Nhưng mà vì chúng ta không biết hết, cho nên chúng ta không đưa nó vô. Còn đưa nó vô rồi là mình ám ảnh, mình sợ hãi. Đó đây là ngày trùng tan, đây là ngày xấu, tuổi này là tuổi xấu, tuổi này là tuổi hạn, tuổi này là tuổi chết. Mà trên thực tế thì không. Tu theo Phật giáo, ta phải có trách nhiệm là rũ bỏ các nỗi sợ hãi về năm xuôi tháng hạn, bao gồm ngày trùng tan, ra khỏi đời sống, nhận thức già nặng của chúng ta. Nhờ đó mình mới có thể sống được hạnh phúc. Còn ai sống với những nỗi sợ hãi đó thì hạnh phúc sẽ vẫy tay vào với mình. Xin đi câu hỏi khác. Câu hỏi Đức Phật là người chỉ đường. Trong mối liên hệ với việc hộ niệm á, thì người chết có được lợi lạc gì hay không đó, cần phải được hiểu dưới các góc độ sau đây. Điều một đó, Đức Phật là một người liêm khiết tri thức. Khi xác định rất rõ đó, vai trò của Ngài là người chỉ đường, nhưng nói rõ hơn là người dẫn đường. Dẫn đường nó bao gồm là chỉ và dắt theo. Các tài xế đều là người dẫn đường. Các tài xế ngày xưa có bộ nhớ rất tốt vì phải ký ức đường mình đi. Bây giờ có hệ thống Navi đó, thì các tài xế phải lệ thuộc và được hệ thống Navi dẫn đường. Và nhờ dẫn đường đúng, các học trò của Đức Phật trải qua nhiều thế kỷ đó, đi trên con đường hạnh phúc và vẫy tay chào với tất cả các nỗi khao, nỗi đau, nỗi khổ vĩnh viễn. Đó là vai trò rất chuẩn của Đức Phật. Là cha mẹ ở những nước phương Tây đó, chúng ta được hướng dẫn là dẫn dắt con người của mình trở thành là người học giỏi, có tương lai cao quý thôi, chứ không ai có thể làm công việc đó thế cho con em của mình. Thí dụ như cha mẹ thương con quá, đến ngày thi mà đi vào trong lớp thi dùng đứa con là phạm luật. Đứa con nó sẽ bị đánh rớt và cha mẹ đó có thể bị ngồi tù. Chúng ta không thể làm thế được. Mỗi người phải tự làm công việc đó. Đường á là cái đối tượng mà chúng ta cần phải đi trên đó. Có điểm xuất phát, có điểm đến, chỉ cần đi đều đặn, trước sau gì chúng ta cũng đến. Con đường của Đức Phật là bát chánh đạo. Ngài đã khám phá ở dưới cầu Bồ Đề, truyền bá cho chúng ta một cách không có tác quyền, để cho chúng ta có thể tiếp nhận và sử dụng nó. Công việc còn lại là sau khi đã hiểu rõ con đường chúng ta phải đi thôi. Sáng hôm nay đó, khoảng 7:40, gia đình anh Trân Thành đó đã chở chúng tôi xuất phát từ thành phố Lyon lên tới thành phố Troyes. Là vì anh ấy nổ máy, giữ cái tốc độ trung bình là 100 cây số một giờ, nhưng mà bị cái máy Navi nó lừa, nó dẫn vô đường làng, cho nên về tới đây hay muộn. Đó là do vì anh ấy có đi cho nên mới tới, chứ nếu mà anh ấy không đi thì đâu có tới được. Là con hứa với bà con đi nữa cũng không tới đây gặp được. Đức Phật cũng như thế. Đức Phật là nói rằng là Ngài là người chỉ đường thôi, cho nên đó Ngài mở xe ra, đề ba lên và chỉ chúng ta cái cách chạy, thế nào là chạy an toàn. Công việc chúng ta phải lên ngồi mà chạy thôi, chứ không ai đi chạy thế dùm cho mình. Đó là nói về vai trò của Đức Phật trong độ sinh. Và đạo Phật đó, thực chất đó, là nhấn mạnh đến phương diện độ sinh này. Và bất kỳ ai muốn được hạnh phúc đó, thì phải đi trên con đường bát chánh đạo của Đức Phật. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 600 năm đó, đạo Phật đại thừa mới bắt đầu phát triển lên đến đỉnh cao. 500 năm sau đó đó, tức là cách Đức Phật qua đời khoảng 1000 năm, thì đạo Phật Tịnh Độ Tông bắt đầu trở thành rất mạnh ở tại Trung Quốc. Và đạo Phật Tịnh Độ đó thì thường đề cao vai trò tha lực và làm dụng của Đức Phật đối với chúng sinh, cho nên đó người ta mới gắn vào danh hiệu Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cái tiếp dẫn đạo sư là gắn thêm đó, chứ thực ra là A Di Đà Phật là đã đủ rồi. Là Đức Phật có tuệ giác vô lượng, mà tất cả chúng ta cũng được có tuệ giác vô lượng đó dưới hình thức là một tiềm ẩn đó, hoặc được gọi là Đức Phật tuệ giác vô lượng trong tương lai. Còn Đức Phật A Di Đà là tuệ giác vô lượng đã từng trở thành trong quá khứ rồi. Khi mà gắn thêm là tiếp dẫn đạo sư đó, thì người ta nghĩ rằng đây là Đức Phật. Mà bất kỳ hư linh nào vừa tắt hơi thở chết đó, chỉ cần đương sự niệm danh hiệu Phật, hoặc là những người thân làm công tác hộ niệm, người chết đó sẽ được giảng sanh về Tây Phương qua sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Và khái niệm tiếp dẫn đạo sư đó lúc đầu là độ những người đã còn sống, thì trong Tịnh Độ Tông đó, người ta nhấn mạnh đến phương diện thứ hai, đó là độ cho người đã chết. Nhật Bản người ta có cái câu thiệu thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình, hãy vào đền thờ thần đạo. Thần đạo là tôn giáo gốc của Nhật Bản. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, hãy vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình, hãy vào nhà chùa nhờ các ban hộ niệm. Xem ra là đạo Phật là hốt xác. Đang khi Đức Phật đó là độ sinh. Và khi mà một người nào đó được độ sinh bằng cái bản đồ bát chánh đạo của Đức Phật, đi đúng mỗi ngày, đi đều đều, thì đang lúc chết đó, cái chết nó diễn ra rất nhẹ nhàng. Có thêm các thầy, các sư cô và ban hộ niệm thì càng tốt càng quý. Không có đó thì đương sự vẫn có thể chết trong nhẹ nhàng và thư thái. Đó là kết quả của hành trì. Do đó cần phải thấy rõ Đức Phật không thể ban tặng thành quả cho chúng ta, mà Đức Phật chỉ dẫn dắt cho chúng ta cái con đường mà Đức Phật đã đi thôi. Hãy nhớ lời Ngài Ananda là anh em với Đức Phật và cũng là thư ký riêng của Ngài, đã từng phát biểu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế này: nào ngờ trước đây con nghĩ đơn giản rằng là em của Ngài, là thư ký riêng của Ngài, con chỉ cần đi theo Ngài, con hưởng phước kéo của Ngài, mọi thứ là ổn rồi. Thì bây giờ mới nhận ra được rằng đó, sự giác ngộ của Ngài con không hưởng được, con phải tự giác ngộ để con hưởng được cái thành quả đó thôi. Đó là lời phát biểu rất là sâu sắc của Ngài Ananda. Và lời đó cho thấy là cái vai trò Đức Phật là chỉ là dẫn đường thôi, chứ không đi thế cho Đức Phật, cho chúng ta được. Như vậy các chúa ở trong các tôn giáo dầu có hứa hẹn rằng là giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi thứ Chúa sẽ làm hết, chúng ta nên hiểu đó chỉ là lời hứa hẹn thôi. Hứa hẹn thì không phải là hiện thực. Hiện thực á, thì chúng ta phải làm. Điều hai, giá trị của hộ niệm là có thật dưới ba góc độ như sau. A, đang trong bệnh tật, có các thầy, các sư cô và ba hộ niệm đến á, thì người bệnh cảm thấy vững lòng hơn, không bị cô đơn chi phối, và đến lúc đó đó được sự hướng dẫn thực tập vô ngã để không có đẳng thức hóa đánh đồng cái nỗi đau trong cơ thể là tôi đang đau, cho nên nỗi đau đó nó không khống chế cơ thể được, và do vậy đó không bị khổ theo cái bệnh của cơ thể đang diễn ra trên thân, và nhắc nhở mọi thứ cần thiết đó thì bệnh nhân đó thực tập theo, rồi nghe theo thời kinh niệm Phật nhân dân đó, thì tâm người đó nó được bình an, và tác dụng đó là tạo gọi là tác dụng chấn an về tâm lý. Những cái tác dụng chấn an này đó nó có cái tương tác của cái trường sinh học tâm linh của những người hộ niệm đang thành tâm và cái người đang nằm bệnh, hai cái này nó tương tác với nhau theo một chiều hướng tích cực, và ảnh hưởng lây lan tâm lý tích cực đó đã làm cho người bệnh đó được thuyên giảm, và từ đó hệ thống kháng thể nó trở nên tốt hơn, cho nên đó một số bệnh đó, nó được khắc phục được, nó được kéo dài thêm sức khỏe, và có một số bệnh đó, nó được hết đi. B, trong trường hợp hấp hối thì hộ niệm nó càng phải được diễn ra theo cách thức là đương sự đang đối diện với chết phải an tâm, không sợ chết, không sợ xa ly tử biệt, không tiếc đuối tất cả mọi tài sản bao gồm động sản bất động sản, không tiếc đuối tình cảm vợ chồng con cái huyết thống nhân vật. Người đó chỉ có một công việc phải làm là an tâm để cho cái chết nó diễn ra một cách nhẹ nhàng thôi. Do đó đó, tụng kinh niệm Phật dài hay ngắn nó không quan trọng nữa, mà quan trọng là cái thông điệp mà mình đang hộ niệm đó nhắn gửi cho người bệnh là cái gì, để cho họ được chấn an. Ví dụ như người đang hấp hối đó trông đợi đứa con út mà ông ấy rất là thương, sau nhiều năm không gặp, nếu như người đó không về là ông ấy khó chết được lắm, và nếu có chết á thì con mắt nó mở trừng trừng thôi chứ không nhắm lại, cho ức chế tâm lý khi cái chết diễn ra. Thời hiện đại này chúng ta có phước hơn thời xưa, thì trong tình huống đó đó tìm mọi cách để nối kết điện thoại cho họ được nghe lời nói của nhau. Bây giờ chúng ta có Tango, Skype, Viber, Line, Zalo và nhiều cái trang mạng khác miễn phí 100%, còn quốc tế chẳng tốn một xu nào. Và có nhiều cái trang nó còn có cái chức năng video đó, nói kết lại với nhau thôi, hai người nhìn thấy mặt nhau và nói nhau những lời cuối đời thì nó không còn cái gì để tiếc nuối nữa hết. Thì việc hộ niệm lúc đó mới thật sự có kết quả. Như vậy người làm công tác hộ niệm ở đây đó phải đi hỏi trong gia đình đó có ai đang ở xa không, có người nào mà người này đang trông đợi không, có cái gì mà người đó đang còn cảm thấy nó vướng bận không, có nợ nần gì mà đó chưa trả được hay không, hoặc người khác thiếu nợ mà chưa trả họ hay không, có việc gì mà họ muốn làm mà chưa thành công hay không. Chúng ta phải nắm được những cái mấu chốt này và tư vấn cho người đó hãy yên lòng đi, những việc này sẽ có người khác làm thay, thì chúng ta mới tìm cái người thân nhất đối với người đó, chẳng hạn như là vợ. Rồi người vợ phải có trách nhiệm nói là anh ơi, anh hãy an tâm, ngày mai em sẽ làm các công việc này, dù không có anh đi nữa mọi việc nó sẽ chu tất. Tức là mình phải đặt cái mối lo của người đang đối với cái chết đó xuống, và người đó chỉ lo tập trung niệm Phật hoặc là tập trung thiền định hay là tập trung vào lời kinh thôi để được bình an. Thì sau đó thậm chí chỉ là 10 phút tụng kinh hay là 10 phút niệm Phật, tác dụng nó vẫn tốt như thường, như là chúng ta làm 10 tiếng, 20 tiếng, 30 tiếng. Còn không nhấn mạnh đến cái góc độ tư vấn và an ủi này đó, thì dầu có niệm nhiều đi nữa, tác dụng nó không có nhiều. C. Khi người được hộ niệm đã trút hơi thở cuối đời, thì thông thường á, một số trường phái Tịnh độ tông có thói quen đó là không đụng vào cơ thể suốt 8 tiếng. Lý do giải thích đó, được đưa ra đó là vì lúc đó đó người chết chưa đi tái sinh, còn lẩn khuất đâu đó. Việc đụng một cơ thể sẽ làm cho người chết cảm nhận rằng là mình đang bị cướp cái thân thể và mạng sống mình đi, trổ về cái cơn sân hận và do vậy tái sanh vào cảnh giới xấu. Đó là lời giải thích. Điều này là mê tín 100%. Chẳng có kinh nào từ kinh điển Pali, A Hàm cho đến Đại Thừa dạy như thế. Đây là điều do dân gian Trung Quốc đồn thổi và được là truyền bá và người Việt Nam tin theo thôi, chứ không phải là lời Phật dạy. Theo Đức Phật trong kinh điển Nguyên Thủy đó, sau khi trút hơi thở trung bình một vài phút đó, tâm thức đó sẽ tiếp tục tái sinh có mặt trong một bào thai, trở thành một cái phôi thai, và 10 tháng sau đó trở thành cậu bé hoặc là cô bé mới. Đạo Phật Đại Thừa đó phòng hờ thêm, cho nên mới đưa ra học thuyết là 7 tuần thất tức 49 ngày. Như vậy đó, theo Đại Thừa đó, thời gian tái sanh chậm nhất của một con người đó là 12 tháng, tức là lấy 10 tháng cộng với 49 ngày thì gần 12 tháng thôi. Không có trường hợp ngoại lệ. Như vậy, cảnh giới ma mà chúng ta thường gọi đó tồn tại nhiều nhất là 1 năm. Xin lỗi, nhiều nhất là 49 ngày. Không thể dài hơn được nữa. Đó là lý do mà Phật giáo Nguyên Thủy không làm công tác hộ niệm sau khi chết. Chỉ có những người theo Tịnh độ tông thôi mới đặt nào vấn đề này. Tại sao người ta dùng con số 8 mà không dùng số 7? Vì số 8 á, nó có cái tục ngữ là bát cát thường, 8 điều lành. Từ đó mà người Trung Quốc mới mê tín á, kêu khuyên là không được đụng vào cơ thể trong vòng 8 giờ. Theo phong tục của Đức Phật nói riêng và của Ấn Độ nói chung, ngày nay vẫn còn được lưu giữ, người chết á, nếu là vua đó thì cũng để nhiều nhất là 8 giờ thôi. Người thường dân đó chỉ có 2-3 giờ là lễ quá thiêu rồi. Tại Ấn Độ người ta không có cái dịch vụ công thọ như ở Việt Nam và phương Tây này. Người ta không dùng đến hòm. Người chết đó sẽ được quấn vào trong cái lớp lụa màu trắng. 2-3 tiếng sau là được đem ra ở nơi gần với con sông, khoảng nửa khối gỗ chất lên, tẩm dầu, thi thể được thiêu, và sau đó 3-4 tiếng sau là lấy tro cốt của loại quăng xuống dưới sông là hết. Sau khi về đến nhà đó, không hề thỉnh hương linh, cũng không hề lập bàn thờ, cũng không hề cúng thất, vì họ tin theo đời Phật dạy sau khi chết là tái sanh liền. 1.2 tỷ người Ấn Độ hiện nay vẫn tin tập tục mà Đức Phật đã dạy. Trong khi đó, hiện nay người Phật ở Việt Nam lại tin theo Trung Quốc chứ không tin theo Đức Phật. Rất là vô lý. Mình là đệ tử Phật mà không tin theo Phật, đi tin theo lời đồn thổi trong dân gian thôi. Giả sử mà người thân chúng ta chưa siêu, cái động tác mà mình đó, lo lắng cho họ như là dùng rượu để rửa cơ thể cho được sạch và làm cho cơ thể được duỗi ra thẳng đẹp, mặc áo mới, khoác áo tràng, gắn sâu chuỗi để bàn phái quy y và cái quyển kinh gì đó mà người thân mình thường đọc tụng trong ngày hay là trong những cái từ khóa, thì để ở trên tay của họ để nhắc nhở rằng là họ là Phật tử trung thành, đừng luyến tiếc nhà cửa, vợ chồng, con cái, tài sản, tiền bạc, mọi thứ trên đời, mà hãy tái sanh thôi. Lúc đó nếu chưa siêu đó, hương linh rất cảm động và biết ơn chúng ta. Còn do mê tín mà chấp vào điều này, không đụng vào 8 tiếng, nếu những người chết mà bị dính bệnh ung thư bao tử, ung thư gan, sơ gan cổ trướng hay là thận, ba chứng bệnh này đó, nó tạo ra mùi xú uế rất khó chịu, Và có nhiều người trước khi chết đó, họ xoắn trên cơ thể luôn, mùi xú quế rất khó chịu. Mà nếu không rửa không sạch đó, thì người chết mà chưa siêu họ sẽ oán hận những người con cháu đó. Họ nói là tao để lại cho gia đình cả cái ngôi nhà và bao nhiêu tài khoản của tao, mà tụi bay đó lười biết đến độ không dám thay cái quần cho tao nữa. Họ mới giận thiệt đó. Cho nên theo tập tục, chúng ta cứ phải rửa cơ thể bằng rượu. Không có một ảnh hưởng gì xấu, chỉ có tốt hơn thôi chứ không bao giờ có xấu. Còn ba hộ niệm không cần phải hộ niệm quá dài quá lâu, hộ niệm vừa phải thôi. Và hộ niệm như vừa nói, ở trường hợp 1, trường hợp 2 đó là phải có tư vấn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là 20 thế kỷ qua tại Việt Nam, các chùa đó khi hộ niệm chỉ có hộ niệm 30 phút thôi. Người ta làm vừa phải chứ không có làm dư thừa. Còn các ban hộ niệm Phật tử đó, vì đâu được hướng dẫn, cũng không học trường lớp Phật học nào hết, nhiệt tình mà đi làm thôi. Người trước chỉ người sau, người sau chỉ người sau nữa. Chính vì thế mà nó làm những việc đó rất là dư, và nó gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi. Chẳng hạn như người ta nói là hơi ấm nằm ở bụng là sanh làm ngạ quỷ, nằm ở chân là sanh làm động vật, nằm ở lòng bàn chân sanh làm địa ngục. Cái đó cũng là mê tín của Trung Quốc, chẳng có kinh nào nói. Một số chứng bệnh dẫn đến cái hơi ấm tồn tại lại ở một vùng nào đó của cơ thể, mà không phải cơ thể nào nó cũng có cái hơi ấm. Có những cái cơ thể chẳng có một hơi ấm nào hết. Cho nên nhiều người mê tín, người ta mới thấy là cha của mình suốt một cuộc đời là làm Phật sự, thiện sự nè, lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Bây giờ chết cái hơi ấm nằm ở vùng bụng, thì họ còn tâm trạng đâu mà muốn mà trở thành Phật tử tu thành và làm Phật sự nữa. Đang khi đó toàn bộ các nghiệp thiện sẽ làm cho người chết đó tái sanh liền ngay lập tức, không có một sự trì hoãn nào hết. Đó là lời kinh Phật dạy. Cho nên đó, chúng ta đừng để ý đến những cái mà người Trung Quốc gọi là dấu hiệu điềm lành của sự tái sinh. Đó là mê tín hết đó. Có thể nhiều Phật tử mới nghe lần đầu ngày hôm nay hay bị sốc, vì mình nghe băng giảng này, đọc sách nọ. Nhưng mà điều đó, quý vị cần phải hiểu là gì? Giữa lời Phật và lời đồn nổi dân gian nó có khoảng cách lớn lắm. Là Phật tử chúng ta tin vào Phật chứ đừng có tin lời đồn thổi. Lời đồn thổi nó chỉ làm cho mình sợ hãi thôi, mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên mỗi khi gia đình mà bối rối đó, thay vì mình nhờ đến ban hộ niệm, hãy nhờ các thầy, các sư cô. Đã làm thầy, làm sư cô thì ít nhất ta trải qua những cái khóa đào luyện, ta hiểu cái gì cần phải làm và làm như thế nào. Để chúng ta không làm dư và cũng không làm thiếu. Nói tóm lại đó, cái việc hộ niệm cho người đang hấp hối và người chết là có tác dụng hỗ trợ, không có tác dụng quyết định. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói nhiều lần lắm, người nào ăn á, thì đó cảm nhận được cái chất bổ trong cơ thể của mình. Người khác á, quan sát và thấy thì không thể có được cái tác dụng tương tự. Mình hộ niệm cho một người khác, người khác vì thế mà được hết giá trị. Mình đang hộ niệm là mình được giá trị cho chính mình nè, tâm mình được an, còn người kia được hưởng ké, hưởng lây lan tâm lý thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta phải tu một cách nghiêm túc, tu bài bản từ lúc trở thành Phật tử cho đến lúc qua đời, chứ đừng có chờ đến lúc mà gần chết mới nhờ đến ban hộ niệm. Điều đó nó giống như là khát nước mới đào giếng, người khát nước đó sẽ chết trước khi nước giếng có thể uống được. Hộ niệm là có tác dụng tâm lý, tác dụng hỗ trợ, nhưng không thể nào quyết định hết tất cả mọi thứ về nhân quả được. Và đây là điều buộc chúng ta phải tu nghiêm túc hơn và nhắc nhở người thân của mình tu nghiêm túc hơn. Còn các lời hứa hẹn chẳng qua cũng chỉ là hứa hẹn thôi, mà hứa hẹn thì không có kết quả. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, người phụ nữ đã thọ quy tam bảo, thọ ngũ giới, tại sao còn tin vào bói toán, coi ngày tốt xấu, sinh xăm, cúng sao giải hạn, như thế có trái với luật nhân quả hay không? Hay là Phật?
Điều đó 100% là trái với lời Phật dạy, và do đó là trái với nhân quả. Vì cái cốt lõi lời Phật dạy là nhân quả. Trong bài kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy đó, đó là thầy tu đó, cần phải từ bỏ các loại nghề, đó là nghề bói toán, nghề thầy pháp, nghề phong thủy, nghề đồng bóng. Cho đó Đức Phật liệt vào nhóm nghề tà. Nếu để ý thì quý vị sẽ thấy là các ông thầy bói khó ông nào mà giàu trọn đời lắm. Và những ông thầy phong thủy cũng vậy. Quý vị sống bằng cái miệng lưỡi thôi. Và cái miệng lưỡi đó nó gieo rất rất nhiều nỗi sợ hãi, kiên cử cái này cái kia cho những người không biết về đó. Và bằng cái nghiệp đó đó, các ông thầy phong thủy, địa lý, nhân vân vân đó, thầy bói, thầy pháp đó, vừa không giàu nhưng mà cũng vừa không sống tuổi thọ. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Tại sao những điều mê tín nó lại tiếp tục tồn tại rất là dài, không ai dạy, không ai khuyên đó, nó vẫn nằm ở trong não của rất nhiều người? Lý do là vì nó được hù dọa, gắn kết với các nỗi sợ hãi. Nếu không làm như thế, chết người nè, tai nạn nè, bệnh tật nè, phá sản nè, mất hạnh phúc nè, đổ nát nè, hỏi ai mà không khiếp. Bị hù ai cũng sợ. Và khi sợ rồi, người bị hù sẽ bị dẫn dắt trong cái vòng xoay và cái lốc của mê tín. Cũng có những trường hợp là người ta tự an ủi, thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Đang khi mình có tiền, có điều kiện, làm dư thừa cũng không mất mát liền tay nào. Nhưng người ta nghĩ thế đó, không đơn giản như thế đâu. Làm dư thừa chẳng như không có lợi ích gì, mà nó còn có tác hại tâm lý, là mỗi khi chúng ta không làm việc đó, lòng mình không được bình an. Nó cứ làm sao đó, không được thoải mái, không tập trung, không yên lòng, không yên dạ gì hết á. Và khi làm rồi bắt đầu mới ngủ ngon. Nguyên tắc của thuật phong thủy đó, đó là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường thôi. Mỗi người có sở thích về màu và bố trí khác nhau. Cho nên khi mà mình sắp xếp bố cục nhà bên trong và vừa bên ngoài đó, thì khi có mặt ở trong nhà ngoài vườn, tâm chúng ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Cái tiện ích sử dụng trong căn nhà và cái vườn đó nó được nhiều hơn. Thế thôi. Phong là gió, thủy là nước. Tại vì Trung Quốc giống như Việt Nam là xứ nhiệt đới gió mùa, rồi phải coi trọng cái chuyện đó, để cho ngay cái mùa nóng nó không nóng, bởi do gió nó thổi. Mà gió thổi thì hơi nước bốc lên, hơi nước bốc lên nó làm cho cái khí hậu được ôn hòa. Thế thôi, đó là nghệ thuật. Nhưng mà người ta buông phòng vào trong nghệ thuật đó, rằng là nếu không làm cái này, không cử cái kia, không trích cái nọ đó, thì gia đình đó ngóc đầu lên không nổi. Từ đó người ta mới sợ, và do sợ người ta mới lệ thuộc vào các ông thầy như thế. Cho nên bây giờ mình không an ủi nữa, biết rõ nó trái nhân quả, cái gì nó không có thật. Cho nên chúng ta không có đi làm những việc không cần thiết. Chùa Giác Ngộ cách chợ Ấn Đông có 50 mét đường chim bay thôi. Chùa Giác Ngộ nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chợ Ấn Đông nó nằm bốn mặt đường, mặt trước mặt sau là đường An Dương Dương và Hùng Dương. Ba con đường này song song với nhau, và mỗi con đường cách nhau vài chục mét. Chợ Ấn Đông có quy định á, ai mà đốt hương cúng vào bất cứ giờ nào mà bị phát hiện là bị phạt rất nặng, mấy ngàn đô. Đến lần thứ ba là đóng cửa tiệm đó vĩnh viễn, không cho người đó tái thuê hợp đồng lại. Bởi vì cái động tác đốt hương đó dẫn đến những rủi ro cháy chợ. Tại Ba Lan vào năm 2011 đó, chợ ở Việt Nam bị cháy ở Warsawa. Cũng cùng năm đó, ở tại Brno, chợ Việt Nam ở tiệm khắc cũng bị cháy. Nó gây tổn thất kinh tế cho biết bao nhiêu người, vì người Việt Nam mình buôn bán phần lớn là không có bảo hiểm. Thứ hai đó là hàng nhập mình không có dữ liệu chứng từ, cho nên khi bị hỏa hoạn là coi như là trắng tay thôi. Do đó đó là mình đừng có sợ vào phong thủy, không có kiêng cử gì hết. Và những người buôn bán tại chợ Ấn Đông chẳng có cúng đốt nhang gì đó mà người ta vẫn vào, vì đó là cái trung tâm mộ dịch của những người Trung Quốc đang sống ở tại Việt Nam. Và trung tâm mộ dịch lớn thì tự động nó dẫn đến cái kinh tế lớn thôi. Mà ta có đốt cúng ông thần nào đâu mà người ta vẫn giàu, vì ta làm ăn đúng theo quy luật cung cầu của kinh tế thị trường. Như vậy là muốn làm giàu đó phải có kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường. Giống như ở phương Tây này đó, có mùa thì ta trồng lúa mạch, mùa sau thì hợp tác xã ta thấy cần phải loại trồng một cái loại sản phẩm nông nghiệp khác, chứ ta không trồng hoài để đất nó được cải tạo. Thứ hai á, nó không dẫn đến cái tình trạng đó là được mùa rớt giá như ở Việt Nam. Còn nông dân Việt Nam là trình độ thấp, cho nên đó là họ cứ thấy là năm nay đó ớt là được mùa, thì sang năm họ đốn sạch hết tất cả các cây chanh, cây cam họ trồng ớt, thì ớt lên đó trở thành là được mùa, mà khi được mùa thì bị rớt giá, cho nên nó lỗ sạch sành xanh. Có người đó là phá sản luôn, tự tử luôn mà chết. Mặc dù là trúng mùa đó vẫn khổ, đó là vì không có liên kết nông nghiệp, tức là đầu tư đại thôi mà không đầu tư theo cái cung cầu của nền kinh tế thị trường. Cho nên mình có những cái kiến thức về cái này đó là chúng ta sẽ có thể giữ vững được ở trong cái biến động của kinh tế, hay là cái khủng hoảng tài chính, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tồn tại được. Chẳng cần phải cúng ông thần nào hết trơn á. Nếu quý vị mà biết đến cuộc đời của ông thần tài Trung Quốc là thôi mình thấy thảm họa luôn. Vì ông này là suốt cuộc đời ông khổ đau thôi, ông có tài có thần gì đâu. Ông còn chưa độ được, ông lấy đâu ông độ cho mình. Mà theo Đức Phật thì sau khi chết nhiều nhất là 49 ngày tái sinh rồi, còn đâu đó mà ông đi nghe lời khấn vái của mình mà ủng hộ mình. Có lần ở Việt Nam đưa cái tin là các ông thần tài Việt Nam bị phá sản, bị cạnh tranh không nổi với các ông thần tài nhập từ Trung Quốc. Men chất lượng cao, giá thành rẻ, mẫu mã đẹp, còn men Việt Nam là men dở, nấu chưa chín, nó đứt, sau thời gian nó đứt hết à. Đầu tư kém chất lượng như vậy đó là sản xuất hàng giả ông thần tài mà bán không xong, chủ đầu tư nó phá sản luôn. Nếu ông thần tài mà ông độ được con người thật đó, thì đầu tiên ông phải độ cái ông mà đầu tư cho ổng chứ. Nhờ cái ông mà nhà sản xuất này người ta mới biết ông thần tài là ông nào chứ. Mà ông còn không độ được cho ông nhà đầu tư, lấy đâu mà độ cho mình. Người ta cứ đồn thổi thôi, rồi từ kiếp này sang kiếp khác là cứ như thế mà làm. Nỗi sợ hãi cứ quấn quýt chúng ta, làm cho chúng ta cứ thà làm dư thừa hơn là làm thiếu. Cuối cùng rồi đó, chúng ta làm chẳng giống ai. Và cái đó nó cũng có một phần trách nhiệm của Tăng Ni. Những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó, họ bỏ hết tất cả các mê tín, ngoài trừ mê tín vào Chúa thôi. Trong nhà của họ đó, trước năm 63 còn không có thờ ông bà cha mẹ, chỉ có thờ một thượng đế duy nhất thôi. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta quá dễ dãi. Sau khi làm Phật tử rồi đó, nhiều người vẫn còn thờ Quan Công, rồi Cửu Thiên Huyền Nữ, Mẹ Sinh Mẹ Độ, Thần Tài, Thổ Địa, Táo Quân. Mình thờ đủ thứ ông thần hết á, để còn mai mà ông thần này ông ghét mắt với mình, có ông thần khác phù hộ. Tức là mình tạo ra một cái thế giới ô dù bao che, liên kết với nhau mà. Cái đó là tội phạm, là cả thế giới này ta ghét. Nhưng mà mình biến các ông thần linh nó trở thành là những kênh tội phạm vì bao che, nhưng mà mình không để ý. Còn theo luật nhân quả thì chẳng có ai bao che cho ai được, chẳng có ai cứu cho ai được. Là theo đạo Phật đó, việc thiện bao gồm Phật sự và thiện sự trở thành hộ pháp thật bảo hộ cho chúng ta trên từng cây số. Như vậy, thay vì thờ các ông thần linh, kiêng cử cái này, tránh cái kia, chúng ta hãy gieo vào trong cuộc đời của mình thật nhiều việc thiện bằng động cơ cao quý, vô ngã, vị tha, thì cái quả phúc báo đó, nó tự động nó đến với chúng ta như là một quy luật thôi. Đó là sự khác nhau giữa người tu học Phật chân chính và những người tín đồ thuộc các tôn giáo khác. Xin điện hỏi các.
Con muốn hỏi một câu về tham với sân. Tham thì mọi người đều biết là như là tham tiền, tham bạc, tham vọng. Còn có những cái tham mà tế nhị giống như là tham ăn, tham nói, cái đó là con xin với lại cái sân cũng vậy. Có những cái sân là gây đến nó gây gỗ rồi đó, thì cái đó là dễ hiểu. Nhưng mà có những cái sân là nó lâu lâu nó thực phẩm nó thọ cái mình nhảy nhổm đó, có thể nào chờ.
Về tham và sân đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Tham đó là một khái niệm rất là rộng. Trong tiếng Pali và Sanskrit ít nhất là có 4 từ. Và cái từ mà chúng ta cần quan tâm nhiều nhất đó là tham ái. Tiếng Pali Sanskrit gọi là tanha. Có 3 nhóm. A là kama tanha, tức là dục ái, tức là khao khát tình yêu và tính dục. Phần lớn con người và các loài động vật đó bị chi phối bởi cái năng lực bản năng này, dẫn đến sanh tử, tiếp tục tái sinh ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Người tại gia thì vẫn tiếp tục sống với nó theo công thức chung thủy một vợ một chồng, còn người xuất gia đó thì phải sống độc thân mà không cô đơn, biến nó trở thành năng lượng của từ bi để độ chúng sinh. Và kết thúc được nó đó thì người xuất gia được xem là thánh sống. Cái khác nhau giữa người tại gia và xuất gia là ở chỗ làm chủ được tanh hay không thôi. B, hữu ái bava tanha, tức là khao khát tiếp tục tái sinh, bao gồm khao khát có con. Đàn ông đó, thì thường bị vướng vào cái hữu ái này nhiều, thậm chí là muốn có con với nhiều bà vợ nữa. Nhất là những người theo Hồi giáo, đàn ông có được 4 vợ. Nếu ông ấy giàu, có điều kiện kinh tế, ông ấy có thể có thêm là vài chục bà khác cũng không sao. Thế vì cái hữu ái đối với những người nam đó, nó cao, và nó gây áp lực cho nhiều chị em phụ nữ không sanh con do bị vô tử đó, là khó mà sống được hạnh phúc. Và nhiều người đàn ông đó buộc vợ mình phải chấp nhận vợ hai, là khi mà không sanh cho ông ấy một đứa con trai để nói dõi tông đường. Và do chấp vào cái hữu ái này đó mà rất nhiều gia đình phải đổ nát. Cho nên người tu học Phật đó phải quan niệm như thế này: có con thì hạnh phúc với có con, không có con cũng có thể được hạnh phúc. Chấp nhận vui của con, không có con thì vui với không có con. Đừng có đổ thừa đổ lỗi gì hết trơn, nó cũng chẳng xấu, chẳng kiên cử gì hết đó. Đó là nhân duyên thôi, không phải muốn mà được, không phải không muốn mà không được. C, vô hữu ái, đó là thái độ muốn kết thúc sự sống, bao gồm các hình thức tự tử hoặc các hình thức đó là kiếp sau tôi không muốn làm người Việt Nam, tức là phủ định chính mình á, hoặc là kiếp sau xin chớ làm người. Thì đây là những cái biến thái của vô hữu ái thôi. Dầu như thế, kiếp sau người đó vẫn tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Đây là những cái khó vượt qua nhất, và chưa kết thúc được tham ái với ba phương diện ABC và nêu, thì người đó sau khi chết nghiệp sẽ dẫn đi tái sanh tiếp tục thôi. Như vậy theo công thức này đó, có thể nói là 90+% người tại gia sau khi chết là tái sanh trong luân hồi. Một thiểu số các vị xuất gia chân chính tu tập đúng phương pháp đó, thì mới có thể kết thúc sanh tử. Phần lớn các người tại gia ít để đến phương diện này vì không đọc vào những bài kinh gốc của Đức Phật. Còn tham mà theo cái nghĩa là nguyện vọng ấy, thì tiếng Pali gọi là chanda, là nguyện ước. Nguyện ước thì nó gồm có nguyện ước tốt, nguyện ước xấu. Nguyện ước tốt được gọi là dục duy túc, nguyện ước xấu đó nó trở thành là lòng tham ích kỷ, phạm pháp. trái về đạo đức, thì cái lòng tham tiêu cực đó thì mới được Đức Phật khích lệ là cần phải nỗ lực vượt qua. Con người thì nó có hai dạng, người là tế nhị, và có người là ruột để ngoài da. Những người ruột để ngoài da thì khi tham nó thể hiện rõ, giống như Chu Bát Giới trong phim Tây Du Ký vậy đó. Ông này thì thuộc là heo ba lần. Thứ nhất là mõm heo, đuôi heo, bụng heo, tức là heo bằng hình thù. Thứ hai là tính cách heo, nằm đâu là ngủ đó. Thứ ba là thích hưởng thụ như heo, tức là gặp cô nào cũng yêu. Mà lúc ông ấy còn ở trên là thiên đường đấy, ông ấy là lén phén với là Hằng Nga. Mà Hằng La là cái cô gái cưng của ông Thượng Đế, tức là bồ của ông Thượng Đế. Mà khi nhậu vụ rêu đó thì ông Chu Bát Giới này ông lại ông lén phén. Từ đó là bị ông Thượng Đế nè, ông mới đi đọt hạ trần cho ông này trở thành heo cho biết mặt, dám cái tội khi quân ở trên thiên đình. Và cái nghiệp đó nó vẫn còn giữ nguyên. Và chính ông Chư Bất Giới đã làm cho thầy trò Đường Tăng đó 108 phen là trao đảo trong cuộc đời. Nếu không có Tôn Ngộ Không đó, thì có lẽ là thầy trò Đường Tăng là trở thành đó là sát ma hết rồi, chết hết rồi. Đó là cái lòng tham nó hiển lộ ra bên ngoài. Cái cách ăn thì ngố ngấu, ăn một mình, độc chiếm, sở hữu, vân vân. Còn cái tham vi tế đó chỉ có đương sự biết thôi, rất là khéo. Thí dụ như là con cáo đấy, mà đi ngang qua cái giàn nho, anh dối tay anh nhảy lên dài ba lần anh chụp nho ăn hoài không được. Cái là thấy một cái đàn thỏ đi tới, cái anh ta khanh ta lại nói: bữa nay bác cho các cháu ăn hết mấy chùm nho này, bác không thèm nữa đâu, các cháu ráng mà ăn bỏ đi. Cái đó là thèm vi tế, tức là thèm mà ra vẻ như là mình đã thoát ra khỏi cái khống chế của nó. Hoặc có người ta biết tự làm chủ, khởi lên một cái lòng tham nào đó, người ta cố gắng người ta làm chủ lấy để không bộc lộ ra, không thể hiện ra các hành động phạm pháp. Do đó để khắc phục được cái lòng tham vi tế đó thì chúng ta phải tu chánh niệm. Chánh niệm là một nghệ thuật đó, làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư của mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Thấy nó rõ một nhưng mà không chạy theo nó thì tự động nó kết thúc thôi. Điều này cũng giống như tình trạng mà mình giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc, không cần phải đem vũ khí để diệt bóng tối. Cho nên phải tập bố thí, cúng dường, xả ly thì các lòng tham thô đó nó kết thúc nhanh hơn. Các lòng tham vi tế đó nó sẽ rời khỏi chúng ta. Và cái lòng tham cuối cùng đó là tham ái. Chỉ có những bậc xuất gia chân chính tu một cách rất là bài bản, nghiêm túc lắm đó, thì mới thể kết thúc được đó. Thứ hai là liên hệ đến tâm sân. Nặng nhất của sân là giết người qua các hình thức chiến tranh. Kế đến là làm thương tổn cái sức khỏe và thân phận của con người. Các hình thức tế gì khác đó, như là quát tháo, chửi bế, đánh đập, hành hạ cảm xúc, trù dập, đi đọt. Vi tế hơn nữa là gì? Không hợp tác, không liên minh, không hưởng ứng, không tùy hỷ. Nó rất là nhiều dạng. Và cái dạng vi tế này đó là phải khéo lắm mới nhận được ra. Người ta có thể giấu người khác được, nhưng không ai có thể giấu được chính mình. Cho nên Đức Phật dạy đó, mỗi người đó, mỗi ngày phải tập soi gương nhân cách. Đức Phật mới đưa ra một cái câu chuyện. Mỗi buổi sáng đó, các thanh nam, thanh nữ đó, trước khi đi làm thì có thói quen soi gương, nhất là cho phụ nữ. Ngoài soi gương thì phụ nữ còn đánh phấn nữa, để làm cho mình đẹp hơn, tự tin hơn, lịch lãm hơn. Còn đàn ông thì người ta chải tóc, nhìn gương mặt, thấy bảnh bao rồi đi. Còn thấy dơ đó là người ta phải làm cho mấy cái khuyết tật đó nó được hết. Đức Phật nói cũng bằng thói quen tương tự, mỗi người hãy lấy đạo đức làm tấm gương, soi rọi mình trong một ngày hôm đó. Mình có nói động lời nào làm cho người khác buồn, có giận dữ, có quát tháo, chửi bế, dằn giết, đi đọt vân vân không? Nếu có thì không nên làm nữa. Và đâu là những cái lời tốt cao quý mang lại hạnh phúc thì nhớ mà làm tiếp tục trong tương lai. Thì bằng thói quen đó, hàng ngày chúng ta đều soi gương nhân cách trước khi đi ngủ. Và bằng cách này đó, chúng ta mới thấy là mình còn yếu kém ở cái việc nói rất là sẵn. Nó làm cho ta chết đau chết điếng, mất ăn bỏ ngủ, thì cái đó là cái vần săn quá thô rồi. Còn những cái săn vi tế hơn như là không hợp tác, không tùy hỷ, không tán dương công đức, không quan hỷ với người khác, thì nó vi tế hơn nhiều lắm. Chúng ta đưa lý do là tôi tùy duyên, mà thực tế là mình không ủng hộ. Biết là tốt nhưng mà không ủng hộ. Hoặc là mình đưa lý do là bữa nay tôi bận lắm nên tôi không thể làm. Thì cái đó cũng là những cái vi tế của cái tâm gọi là không hưởng ứng. Mà không hưởng ứng đó là con đẻ dây mơ rễ má, rất là vi tế của tâm sân. Thì phải nhận diện ra được những cái điều như thế để chúng ta vượt qua được nó. Mà muốn như vậy đó thì cần phải thực tập tâm từ bi, thiền từ bi trước khi đi ngủ. Đức Phật dạy thiền từ bi như sau: khi nằm ở trên giường ngủ đó, chúng ta hãy quên tất tần tật mọi thứ trong ngày, khép nó lại hết ở những nơi nó xuất phát, ở thời điểm mà nó có mặt. Trên giường ngủ chỉ nhớ có 3 điều thôi: thứ nhất, làm chủ hơi thở; thứ hai, giấc ngủ; thứ ba, là tâm từ bi. Làm chủ hơi thở đó thì chúng ta hít một hơi thật là dài, 8 giây, liên tưởng tham kiến vào trong cơ thể cộng với những cái tố chất tích cực từ bi, hỷ, xả, an vui, hạnh phúc, bình an vào bên trong, giữ lại 3 giây để thanh khí nó được vận chuyển. Sau đó thở ra một hơi thật là dài 8 giây, liên tưởng trượt khí được tống ra bên ngoài, nỗi khổ, niềm đau, giận, tức, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, sợ hãi, đẩy nó ra, giữ 3 giây, rồi sau đó tiếp tục hơi thở. Và cứ đếm sau khi hít thở ra vào là 1, đến 18 chúng ta lặp lại. Hoặc là vừa niệm Phật mà vừa hít hơi thở, và là giữ tâm mình chánh niệm với như thế, thì lúc đó tâm chúng ta không còn chỗ để bám vào nỗi lo căng thẳng diễn ra trong ngày. Bằng cách này đó, chúng ta khắc phục được bệnh khó ngủ và mất ngủ mà không cần phải sử dụng đến thuốc. Thứ hai, quên hết tất cả mọi thứ. Hãy để cho tâm nó trở nên chơn không quá. Trong chơn không đó thì không có sự rơi và sự bám. Phải buông hết tất cả mọi thứ, buông cảm xúc, buông tâm tư, buông nhận thức, buông ý niệm. Quán cái thân mình giống như là một cái khúc gỗ, quán tâm mình như là một tảng đá. Mà tảng đá thì không có ý thức. Mà không có ý thức thì chúng ta ngủ rất dễ. Sở dĩ người ta khó ngủ là người ta cứ suy nghĩ hoài, nghĩ cái này lo cái kia, từ đó nó trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Thứ ba đó là liên tưởng từ trong trái tim của mình và nhận thức của mình đó, nó tỏ ra một cái luồng năng lượng từ bi, ảnh hưởng tích cực đến trước nhất là ông bà cha mẹ người thân, những người trực tiếp mang hạnh phúc cho chúng ta, sau đó là đến những người làng xóm, sau đó đến những người dân, sau đó là những người hiềm khích, sau đó là kẻ thù, theo cái hướng ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, ưu tiên 4. Và bằng cách này đó, chúng ta mới nhận thức rằng là tất cả những quan trái của tôi với ông A, bà B, tập thể A, tập thể B, tôi xin khép lại với giấc ngủ này, và tôi vẫy tay chào với nó vĩnh viễn. Từ đó mình mới liên tưởng là ổ khóa đang được mở ra, sợi dây xích đang bị chặt đi, cái cánh cửa ngục tù đã được mở tung ra hết. Và bằng cách đó đó, chúng ta không giữ lại một quan trái gì trong tâm của mình, thì lúc đó mọi hận thù và cái sân hận vi tế của chúng ta đối với những người khác đó cũng theo đó được kết thúc. Cái tập hoài cái thói quen đó thì dần dà chúng ta làm chủ được. Còn khi đối diện với những người mà ta nói khích, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, họ khiêu khích, họ cài bẫy mình để cho mình tức lên, mình khó chịu lên, thì lúc đó hãy tập thói quen là đừng phản ứng. Vì phản ứng nói trong lúc đó mất kiểm soát, dẫn đến tàn phá cái tình thân. Hành động trong lúc đó đó có thể dẫn đến tù đài. Hãy tập là kiên nhẫn, hít thở thật là sâu, nở nụ cười thật là tươi, suy nghĩ thật nhiều về điều đó rồi vượt qua. Hoặc là cứ nhẩm trong đầu thế à. Chứ còn mình nói thế à, người kia nó ghét, nó đánh tiếp rồi. mình cứ nhẩm thế à, cười thôi, rồi tìm cái việc gì đó đi ra khỏi cái không gian đó để cho mình không bị vướng kẹt vào cái hận thù này, cái khó chịu này, tâm chúng ta mới được bình an. Mà muốn làm như thế thì cứ liên tưởng cái con khỉ đó, là bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng, giống như không thấy cái chuyện gây mắt, không nghe cái âm thanh chú tai, và như vậy chúng ta không phải phát biểu những điều mà không cần phải nói. Vì bằng cách này tập thói quen lâu dài đó, chúng ta sẽ khắc phục được các cái sân rất là vi tế. Xin điện hỏi khác.
Con thường hay nghe pháp đó, thì thầy tới nhạc thì nói rằng tại sao chị phải nghe pháp, những người ngoại quốc người ta không có cần nghe pháp, người ta không có cần tụng niệm gì hết mà người ta còn có sống tốt, thì tại sao chị nghe pháp làm gì, em thấy không có ích lợi gì hết. Dạ thưa thầy, thì nếu như vậy con muốn trả lời cho người đó hiểu tại sao mà người ngoại quốc người ta không cần những cái đó mà ta vẫn sống tốt. Dạ thưa thầy, con xin thắc mắc.
Cái đó là đúng nhưng chưa đủ. Rất nhiều người theo các tôn giáo khác là người ngoại quốc, giàu không nghe Phật pháp vẫn sống tốt, nhưng mà trên thực tế thì họ nghe giảng kinh thánh trong tôn giáo của họ, họ nghe từ hồi nhỏ, sinh hoạt tại nhà thờ đó, thì tín hữu của đạo Công giáo và Tin lành đó, phải nghe các linh mục và mục sư giảng trung bình đó, là 15 cho đến 30 phút tùy theo nơi và tùy theo quốc gia. Ngoài cái việc nghe những điều hay lẽ phải đó, người ta cần phải đọc sách hay, nói nôm na là sách học làm người. Thì trong các quyển sách đó người ta dạy rất nhiều điều cao quý. Các chương trình radio, TV đều là những cái phương tiện giáo dục rất nhiều điều hay điều tốt. Mà nếu như chịu khó xem, chọn lọc những cái tinh hoa và cái giá trị đó, chúng ta cũng có thể trở thành người tốt. Thậm chí những người vô thần không theo một tôn giáo nào hết, nếu được đào tạo huấn luyện đạo đức từ nhỏ vẫn có thể trở thành người tốt. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Đã là người tốt rồi, nghe pháp, tức là nghe chân lý và đạo đức của Đức Phật dạy, sẽ trở thành người tốt hơn. Thế thôi. Bây giờ có người đó thì thỏa mãn với cái trạng thái mình đã tốt, nhưng mà họ không có phấn đấu để cho thành tốt hơn, thì họ bị thiệt thòi. Ông cư sĩ cấp cô độc đó, khi là Phật tử rồi đó, thì từ triệu phú ông ấy trở thành tỷ phú. Và trước đây đó, ông ấy chỉ có lòng nhân ái ở mức độ vừa thôi. Nhưng khi là Phật tử, ông ấy được Đức Phật giảng về chân lý bố thí, sẽ giảm đi nỗi khổ về niềm đau, mang lại cái an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên ông ấy mới sử dụng cái lệ tức hợp pháp của mình đó, để giúp cho hàng triệu các vấn đề bất hạnh. Như vậy cái việc trở thành Phật tử trong tình huống này sẽ làm cho người ta sống tốt hơn với những gì mà con người đó đang có hoặc là đã có. 8 vị vua trong số 16 vị vua tại Ấn Độ thời Đức Phật, kể từ khi trở thành Phật tử họ sống tốt hơn. Mà khi họ sống tốt hơn á, thì thần dân trong nước họ sẽ được hạnh phúc hơn. Thế thôi. Như vậy là một người đã sống tốt rồi mà làm đệ tử Phật, nghe Phật pháp để sống tốt hơn, thì cái ảnh hưởng lây lan cho những người xung quanh theo công thức cộng hưởng chắc chắn là sẽ rất tích cực. Cho nên đừng thỏa mãn với những cái mà chúng ta đã có. Hãy nỗ lực trở thành tốt hơn chính mình. Hãy nỗ lực trở thành tích cực hơn chính mình ở hiện tại và trong tương lai. Mà nghe chánh pháp qua việc giảng pháp là một trong những cái cách thức đơn giản nhất để chúng ta sống gọi là sâu sắc hơn. Nước Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước Phật giáo nói chung đó, Phật tử tại gia đó vẫn chưa có thói quen đi chùa vào ngày cuối tuần. Số lượng Phật tử đi chùa cuối tuần đó chưa đạt được 10% so với tổng số những người đã chính thức quy tam bảo. Đó là một con số quá nhỏ. Còn Thiên Chúa giáo tại Việt Nam đó chưa đầy 5%. Nhà thờ nào của họ vào những ngày cuối tuần cũng đầy ắp người hết. Tại vì họ có ý thức từ nhỏ rồi, họ phải đi nghe các linh mục giảng để học hỏi thêm một cái gì đó. Còn chúng ta vì không đến chùa sinh hoạt vào ngày Chủ nhật, không nghe các thầy giảng, do vậy mà rất nhiều người giàu, người sống tốt rồi đó, tiếp tục mê tín dị đoan. Mà mê tín là không được hạnh phúc, vì người mê tín nào cũng đính kèm theo họ các nỗi sợ hãi rất thường trực và thường xuyên. Cho nên nghe Phật pháp á, thì có khả năng mở được trí tuệ. Khi có được trí tuệ như một chiếc chìa khóa rồi đó, chúng ta sẽ mở cửa hạnh phúc và sống với hạnh phúc lớn hơn rất là nhiều. Nói cách khác, trong mọi tình huống nghe Phật pháp bao giờ cũng tốt hơn là không nghe. Và do đó ai không dành thời gian để nghe Phật pháp là đang bỏ đói hạnh phúc chính mình, đang bỏ mất cơ hội để làm cho mình trở thành người tốt đẹp hơn thôi. Xin điện thoại khác.
Thưa ông, xin hỏi thầy, nghe thuyết pháp ở trong phòng có bị tội như thế này à?
Không có tội gì hết á. Nghe thuyết pháp trong phòng là chuẩn nhất. Chứ lẽ giờ nghe thuyết pháp ở ngoài đường. Trong nhà đó thì có thể có nhiều phòng. Mỗi phòng có thể có một cái chức năng riêng mà chủ sở hữu của căn nhà đó đó có thể có dụng ý. Thời hiện đại này đó, chúng ta có nhiều phước báo mới mà ông bà tổ tiên chúng ta không có được. Đó là chúng ta có rất nhiều băng thuyết giảng. Thầy Ngộ Dũng đang có mặt tại đây đó, là người phụ trách trang web và chùa giác ngộ.com và phatam.com. Đây là hai trang web âm thanh thuộc hàng lớn nhất nhì của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trang chùa giác ngộ.com thì có trên 3.200 bài thuyết giảng của chúng tôi, và ra còn có đó toàn bộ đại tạng kinh bằng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, rất là phong phú, hoàn toàn miễn phí. Còn trang phatam.com sở hữu khoảng 25.000 bài giảng của khoảng 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Và thời này đó, các Phật tử tại gia đó, ở những nơi mà chưa có các vị tăng sĩ làm chủ trì, thì cũng không phải bị khó khăn như ngày xưa nữa. Chúng ta chỉ cần có một đường truyền internet, có iPad, có iPhone nối kết là có thể nghe Phật pháp được rồi. Do đó các mạng di động, các mạng internet đó, đã biến các tu sĩ thuyết pháp trở thành là những phương tiện di động rất là thuận lợi. Chúng tôi dự kiến rằng là trong vòng 50 năm tới đó thì sách in nó sẽ bắt đầu giảm thiểu đi. Có thể là 100 năm sau hoặc 150 năm sau đó, thế giới này sẽ cấm in sách, cấm in báo. Và thế vào đó là 100% sách ebook và sách nói thôi. Hiện nay ebook và sách nói đang phát triển, nhưng mà chưa trở thành là thay thế là sách bằng giấy được. Rồi giống như cassette tapes cách đây đó 8 năm là còn hữu dụng, và trở về trước á 30 năm đó nó đã trở thành là một cái phương tiện để chúng ta nghe không thể thiếu. Bây giờ đó cassette tape không ai sản xuất nữa. Máy đánh chữ đó 10 năm, tức là năm 2005 là đình bản sản xuất trên toàn cầu. Nhưng mà từ đó mà trở về năm 1930 đó nha, là nó hữu dụng cực kỳ, hữu dụng dữ lắm. Cho đến giờ là không xài nữa. Vì sau này con cháu chúng ta nghe những cái thứ này cứ nghĩ như một cái gì cổ xưa lắm nha. Thì tương tự sách giấy in nó cũng như thế thôi. Sách nói sẽ có cái chỗ đứng rất là vững ở trong tương lai. Nhận thức điều đó, từ năm 2006 đó, chúng tôi đó là nơi biên tập và xuất bản đầu tiên Đại Tạng Kinh bằng âm thanh, đã trên 160 đĩa CD đã được thực hiện. Mỗi một đĩa đó gồm có 15 giờ âm thanh dưới dạng MP3 phổ biến miễn phí. Giảng bản đầu tiên đó cúng dường cho là rất nhiều chùa ở tại Mỹ, Canada và Úc. Vì châu Âu lúc đó chúng tôi chưa có cái phần nói kép, cho nên chưa có gỡ cúng dường được. Hiện nay thì phổ biến miễn phí trên mạng nè. Do đó đó, khi mà mình nghe Phật Pháp hay là nghe thuyết pháp đó, chúng ta không cần phải ngừng công việc lại như là đọc sách hay là đọc kinh. Đang lái xe, đang ngồi trên máy bay, đang ở xe lửa, đang làm công việc gia đình, thậm chí đang vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn có thể nghe pháp và nghe kinh được. Đó là phước báo mới mà người hiện đại là nên tận dụng. Có người thì thích ngồi trong tư thế rất là nghiêm túc, vì nhờ như thế cái sự tập trung và tôn kính Phật Pháp mình mới cao, cho nên mình mới hiểu sâu và thực hành tốt. Có người thì lè phè hơn, nằm ở trên ly quăng hoặc là nằm võng, đồn đưa cọt kẹt nghe cũng được, miễn là mình hiểu đúng và làm đúng thôi là có giá trị rồi. Nhưng mà đừng có lè phè quá mức, vì lè phè quá mức mà không có tập trung, mình không có tôn quý nó, thì cái giá trị chân lý của đến với mình là đôi lúc mình cũng vẫy tay chào. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là nghe để sở hữu tri thức, kiến thức là để đi cải thiên hạ thôi, chứ không phải là nghe để thực tập. Chỉ khi nào chúng ta nghe mà ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, giống như ăn cơm, ăn rau quả củ, ngũ cốc, là để cho cái hệ tuần hoàn và tiêu hóa nó được tốt, sức khỏe được dẻo dai, chúng ta mới làm được nhiều việc hữu ích cho cuộc đời. Thì việc nghe pháp cũng phải hướng đến cái mục đích là để ứng dụng cho sống tốt và sống hạnh phúc, chứ đừng có nghe pháp để cầu phúc rồi. Nhiều người nghe một bài kinh cái cầu phúc, hết phúc này đến phúc nọ, không có Phật nào gia hộ được chuyện đó. Nếu Phật gia hộ thì Đức Phật trở thành là ô dù. Mà ngài ô dù như thế thì ngài không còn lòng từ bi nữa. Do đó phải nghe kinh theo cái công thức là phải hiểu được. Hiểu xong rồi đó, chúng ta phải nghiền ngẫm cái triết lý sâu sắc của kinh và ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Còn cái nào mà nghe chưa hiểu, chúng ta hỏi các thầy, các sư cô. Nếu ở nơi mà không có thì chúng ta lên trên mạng, search vào những cái trang web, thấy số điện thoại của các thầy, chúng ta gọi alo mà hỏi. Mà có nhiều học thơ, nhiều cái diễn đàn, chúng ta đặt câu hỏi vào, chúng ta cũng được trả lời. Bây giờ học Phật Pháp nó dễ lắm, không có khó khăn như ngày xưa nữa. Chỉ có lòng và quản trị thời gian, mọi việc tốt lành sẽ đến với chúng ta thông qua việc nghe pháp. Xin được câu hỏi khác.
Dạ thầy, dạ con xin hỏi thầy bốn câu là: vô thượng thẳng thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng, tam hộ khả kim kiếp năng, đắc thọ trì nguyện dạy như lai chân thật hiện. Dạ năm mươi lăm Phật.
Bài kệ này đó có tựa là Khai Kinh Kệ, được ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó trích từ Lương Võ Đế, xin lỗi, bà nữ hoàng Trung Quốc tên là gì quên rồi, Võ Tắc Thiên, để đưa vào nghi thức đọc tụng hai thời khóa sáng vào khuya do ngài làm biên soạn. Đó là từ thời Thanh. Bài này được đặt trước cái bài kinh chính, là một hình thức để tán dương cái chân lý của Đức Phật cao quý đến độ đó, là trải qua trăm nghìn kiếp á, chúng ta mới may mắn được gặp. Và khi được gặp rồi đó, khi đọc kinh đó, chúng ta phải cam kết là hiểu rõ được nghĩa chân thật của từng trang kinh, đoạn kinh, câu kinh, chữ kinh và các khái niệm kinh để ứng dụng đó. Nhưng mà rất tiếc là nhiều Phật tử á, đọc theo án việc không hiểu gì hết á, mà cũng không thèm hỏi nữa, rồi cứ cầu phúc thôi. Rồi có người đem kinh ra mà lại, một trang kinh lại một lần, một đoạn kinh lại một lần, một chữ kinh lại một lần, trở thành mê tín. Ở trong kinh Trung Bộ và kinh Kim Cang đó, Đức Phật có đưa ra một cái ảnh dụ về chiếc thuyền. Và Ngài nói đó là chánh pháp đó, giống như chiếc thuyền sau khi qua bên sông rồi phải bỏ nó, huống hồ là những cái phi chánh pháp, tức là những cái phạm pháp, phạm đạo đức, nó là xấu xa, khổ đau đó, cần phải vứt bỏ sớm hơn. Và từ cái lời dạy này chúng ta có thể đưa ra những cái thái độ tri ân đối với chiếc thuyền, đó là kinh điển đấy. Thì có người đó sau khi qua được bờ bên kia sông, vì nhớ ơn chiếc thuyền đã cứu mạng sống mình, độ chiếc thuyền lên đầu mà đi. Cái đó ta gọi là ngố, vì độ trên đầu gãy cổ, đâu đến gì đâu. Thái độ hai đó, có người đặt chiếc thuyền lên bàn thờ và lại mỗi ngày, cái này cũng là ngố, vì đặt lên bàn thờ gãy hết. Thái độ ba, thả chiếc thuyền lại bờ bên kia để dành cho những người chưa được giác ngộ như mình trước đây có cơ hội qua được bờ bên này. Đó là động tác biết tri ân. Và chiếc thuyền nó tượng trưng cho kinh văn Phật dạy trong suốt 45 năm, bao gồm khoảng 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Cho nên á, khi chúng ta đọc kinh á, thì chúng ta phải cố gắng là thâm nhập vào triết lý của kinh. Mà Võ Tắc Thiên đã nói là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, con nguyện hiểu được nghĩa chân thật của lời kinh Phật. Và rất tiếc là nhiều người đã bỏ qua cái chức năng này, và thế nó vào là cầu phúc thôi, cho nên nó không đạt được cái mục tiêu chính yếu của việc đọc kinh. Nghĩa đen của bài đề về đó như là Phật pháp sâu xa rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp đâu, nay con gặp được xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Do đó để có được trí tuệ như biển lớn thì các Phật tử đó phải đọc kinh thuần Việt. Còn ai nói ngôn ngữ nào phải đọc kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ mới hiểu sâu được lời Phật dạy. Kế đến khi đọc kinh thì chúng ta phải hiểu là mỗi một lời kinh nó có hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen và lớp nghĩa triết lý. Người bình dân thì tiếp cận lớp nghĩa đen, người trí thức thì tiếp cận lớp triết lý. Do đó ngoài lớp nghĩa đen, chữ trắng, chúng ta nên đào sâu đến lớp ý nghĩa sâu sắc bên trong. Cái nào mình không hiểu được thì hỏi các thầy, các sư cô giải thích giùm. Bước 3, sau khi hiểu rồi chúng ta phải nghiền ngẫm xem là cái nội dung của lời dạy này sẽ áp dụng vào trong tình huống nào. Cũng giống như các võ sĩ đó, người ta phải luyện các bài quyền thuộc Lào, dù là tam đẳng quyền đai, thất đẳng quyền đai, thì mỗi ngày cũng phải tập các bài quyền đó thôi, để khi mà có tình trạng người ta tấn công mình á, thì từ bài quyền đó thuộc Lào, võ sĩ đó sẽ biến hóa ra các bài quyền mới bảo vệ an toàn tính mạng của mình. Thì người đọc kinh cũng vậy, phải nhớ các công thức Phật dạy. Đức Phật chỉ chúng ta con đường để đi, muốn vượt qua sân á, thì phải đọc bài kinh Từ Bi, rồi đọc qua bài kinh đó là Kiên Nhẫn, đọc qua kinh đó là Vô Ngã, đọc bài kinh Vị Tha, đọc bài kinh Tha Thứ, đọc những bài đó thật là sâu sắc và rõ ràng, là khi mà có một cái động tác sân của người khác đến với mình á, chúng ta mới đem cái nội dung kinh đó ra mà áp dụng. Từ lúc đó chúng ta thoát ra khỏi cái phản ứng sân, mà không khéo đó có thể dẫn đến tù đài. Nhà nói cái khác đó, đọc kinh giả minh Phật chi lý. Đọc kinh đó là để hiểu được nghĩa lý sâu sắc ở trong kinh. Phải nhớ rõ điều đó thì chúng ta sẽ không còn tín ngưỡng quá kinh. Còn khi nào muốn lại thì trong nghi thức đó, đầu tiên vô tụng kinh là có lại ba lại. Sau khi kết thúc cái phần niệm Phật đó, thì một số chùa ta cho lại là 18 lại hay 12 lại. Sau khi kết thúc sám nguyện đó thì ta có cái ba lại cuối cùng. Thế lúc nào đáng lại thì lại, chứ còn mà đọc một chữ kinh mà lại một lại thì làm sao mà hiểu được kinh được. Đọc nó rề rạc từng chữ, chúng ta không kết nối được nội dung kinh, không thể hiểu được kinh. Này, hiện nay đó cũng có một số trường phái của Trung Quốc đang dạy người ta như thế này, cái đọc một chữ kinh lại một lại, đọc một chữ lại một lại. Và một số thầy Việt Nam cũng đang dạy như thế, cái đó là vô ích, dẫn đến tình trạng mê tín tập thể và mất đi cái nghĩa lý của kinh. Giống như tình trạng là thờ cái chiếc thuyền ở trên bàn thờ, hay là đội chiếc thuyền lên đầu của mình vậy. Còn chúng ta tôn kính chân lý thì chúng ta phải áp dụng chân lý Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Lúc đó chúng ta thấy là đạo Phật mầu nhiệm lắm, nó thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình, trở nên tích cực hơn, mầu nhiệm hơn, hạnh phúc hơn. Dành cho câu hỏi cuối cùng.
Tâm sự với thầy một chút. Con muốn chú là nói cho con cái cách mà con hiểu về đạo Phật. Bây giờ con lấy một cái hình ảnh để thấy cho nó rõ cái đạo Phật. Ví dụ như con nói là bây giờ chúng ta mình thân ra là không có một mảnh áo che thân, thì từ từ theo thời gian thì lúc là mặc áo vô, thì mặc áo lúc đầu thì áo cái áo gì cũng được, nhưng mà nó từ biết cái mặt thì bắt đầu biết thiện thức thì bắt đầu áo đẹp, rồi hỏi cái này rồi hỏi kia, ăn cũng vậy, ăn thì lúc đầu biết ăn cái cho ăn cái gì ăn cái đấy, nhưng mà sau thời gian thì quen rồi thì rồi ăn không, thì từ từ nó mới là trong trong thân mình mới là sinh ra là khó tấn tham tấn. Con nghĩ là bây giờ cái vấn đề tu hành của Đức Phật dạy đó là cái như nào mình cởi ra những cái đó, mình bỏ ra cái đó, rồi từ từ mình đi giống như là mình trở lại cảnh thái đầu tiên của mình. Như vậy có đúng không?
Hoàn toàn không đúng. Không có trong kinh nào Đức Phật dạy như thế. Trước khi Đức Phật Thích Ca đi tu đó, tại Ấn Độ đã từng có một thái tử ở một tiểu bang. Ông ấy tên là Mahavir. Ông ấy bỏ ngôi đi tu đó và trước 6 năm so với Đức Phật. Và ông ấy đã lập ra đạo Kỳ Na, tiếng Anh gọi là Jainism. Đạo Kỳ Na cũng có cái lý luận tương tự. Lúc mới sinh ra đó, không ai đó có một mảnh vải che thân, cho nên đó, Mahavir đó đã chủ sướng tất cả các tu sĩ tu theo trường phái của ông đó phải mặc áo không khí, tức là không có giả gì hết đó, để chống cái lạnh đó. Thì họ có cái kỹ năng nhỏ, đó là trên cơ thể lúc nào cũng dùng nước tro đó chét để bích thích toàn bộ các lỗ chân lông. Và bằng cách này đó, chỉ cần luyện nội công nhe ở mức độ vừa phải là có thể chống được cái độ lạnh khoảng 5 độ C vào tháng 12 ở tại Ấn Độ. Và bằng cách tu khổ hạnh đó đó, Mahavir cho rằng đó các hành giả tu theo hướng dẫn của ông sẽ đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Đức Phật liệt đó vào trong một trong những cái phương pháp tu khổ hạnh là giới cấm thủ, cho nên không thể dẫn đến cái kết quả như trong đại được. Đức Phật dạy chúng ta là con đường trung đạo. Trung đạo đó hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó, là tránh hai cực đo. Ví dụ hưởng thụ khác là giác quan theo kiểu ngày càng nhiều, ngày càng cao, ngày càng tinh tế, ngày càng vĩ mô, như câu hỏi vừa nêu đó là một cực đoan. Còn đi đọt cơ thể này, xem cơ thể này là nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, càng phải là trừng phạt nó, làm cho nó đau đớn đến độ nó không còn khởi lên một cái ý niệm nào muốn hưởng thụ nữa, cũng là một cực đoan đối lập. Chủ trương trung đạo qua bát chánh đạo, Đức Phật hướng dẫn chúng ta đó hãy xem các cái tiện ích vật chất là một công cụ để chúng ta sống khỏe, sống tốt, cho nên là ăn vừa phải chứ không cần ăn quá no. Và nhờ ăn vừa phải, ăn hài hòa các cái dưỡng chất đó, chúng ta mới duy trì được sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên Đức Phật không có chủ trương cực đoan, dù là bất cứ một cái cực đoan nào. Thì tương tự đó, cái việc buông xả đối với Đức Phật đó là buông ở khổ niềm đau, buông các bất hạnh, buông quá khứ, buông cái viễn vọng trong tương lai. Còn hiện tại Đức Phật đâu dạy chúng ta buông. Đức Phật dạy chúng ta an trú, tức là vững tâm bền chí những cái gì đang diễn ra bây giờ và tại đây thôi. Cho nên đó là giữ với những cái có giá trị thật sự. Còn những cái nào mà không có tích cực là chúng ta phải rũ bỏ nó đi, còn các tiện ích là chúng ta vẫn phải cần đến chứ không thể nào. Giải phóng lòng tham á là phải thực tập vô ngã, thực tập lòng từ bi thì lòng tham á chúng ta sẽ kết thúc được. Do đó người sở hữu rất là nhiều mà thực tập lòng từ bi, thực tập vô ngã vẫn không bị vướng kẹt vào trong tâm tham. Đức Phật đó, sau khi giác ngộ rồi, ngài vẫn tiếp nhận chùa Trúc Lâm do vua Tần Bà Sa La hiến cúng ở nước Ma Kiệt Đà, tiếp nhận chùa Kỳ Viên do tỷ phú Cấp Cô Độc cúng ở tại nước Xa Vệ. Chứ là chủ trương vô ngã không có nghĩa là mình không nhận cái gì hết, buông bỏ hết tất cả mọi thứ để trở về với trạng thái thiên nhiên ngay từ ban đầu mới lúc sinh ra. Nhận những thứ đó nhưng mà làm phụng sự cho xã hội cuộc đời thì tâm không hề bị vướng kẹt vào nó, vẫn được xem là người đang trải nghiệm vô ngã đúng cách. Vấn đề chỗ là thái độ chúng ta đối với sự vật, sự việc, tình huống mà mình đang sở hữu, mình đang tiếp xúc như thế nào thôi, chứ không phải là không có tất cả. Bởi vì khi mà tu thiền với Adara Vudraka đó, Đức Phật đã đạt được vô sở hữu xứ. Đây là một cái loại thiền định để thấy là trên thế giới này không có cái gì là sở hữu vĩnh hằng hết, nhưng mà Đức Phật phải từ bỏ nó để thực tập bát chánh đạo trở thành bậc giác ngộ thôi. Và qua những cái minh chứng này cho thấy là Đức Phật không chủ trương từ bỏ hết tất cả mọi thứ như người ta đã hiểu lầm, và Đức Phật cũng không khích lệ người ta quăng bỏ hết tất cả mọi thứ để trở về với trạng thái thiên nhiên lúc mới sự sinh ra. Vì phước báo tại Đức Phật đó là quả tốt từ những nhân lành, vì ngài chủ trương làm các nhân lành thì không có lý gì mà khi đạt được quả tốt rồi thì ngài lại kêu người ta bỏ đi sở hữu đó và biết chia sẻ nó cho những vấn đề kém may mắn hơn mình, là người sở hữu hợp pháp và biết sử dụng nó cho các mục tiêu cao quý. Thì đó là tinh thần Phật dạy, luôn là tinh thần trung đạo đối với các sở hữu mà chúng ta có thể có.
Thầy có nói là mình một ngày mình ráng mình dùng vài người đi tu, không dùng vài người thì con thấy giáo lý của Đức Phật rất là hay, mà ngồi mấy đứa con của con không dùng con cũng được nữa. Con nói mấy đứa con là đồng Phật rất hay, mà tại sao mà mang tin tụi bé tin tụi nói là có tin chứ mà chưa đi chùa không đi thấy. Con chỉ xin thầy một điều thôi, thầy nhớ cái hoa này, thầy đáng để cầu nguyện cho cái tụi trẻ hoa thì nó đi chùa.
Cầu nguyện á chỉ là cái bày tỏ lòng quan tâm của chúng ta đối với những con người và chúng sinh được chúng ta nghĩ tưởng đến thôi. Cho nên cầu nguyện chỉ là bước đi căn bản nhất và ban đầu. Còn những điều sẽ ngay sau đây đó chúng ta cần phải làm để cái ước mơ đó trở thành các hiện thực. Điều một, muốn con em đi chùa đó thì từ lúc đó, 2-3 tuổi chúng ta phải tạo thành thói quen đó. Não trạng của trẻ thơ đó cũng giống như là một cái bánh sáp, khi khắc cái hình thù gì đó vào thời điểm đó, suốt cuộc đời còn lại nó sẽ trở thành cái khuôn phép dẫn dắt thói quen và hành động của con em chúng ta. Nhiều Phật tử đó đã bỏ quên cái chức năng quan trọng này và cứ nghĩ rằng là để con tôi lớn lên là tự chọn lấy đạo, và điều đó nó làm cho chúng ta đó gần như là mất trách nhiệm hướng dẫn, cho nên con em chúng ta là đi sai đường lạc lối, rồi đến lúc khổ rồi đó mới đến chùa nhờ các thầy giúp thì chuyện nó quá lỡ lạc. Tại các nước theo Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, người ta giữ truyền thống Phật tử nồi rất tốt. Thái Lan đó, có 95% toàn quốc đó, là Phật tử. Miến Điện có khoảng 94%. Lào, Campuchia cũng có cái chỉ số Phật tử tương tự. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ còn có 18% là Phật tử thôi. Nha. Năm 1945 chúng ta có 75% dân số là Phật tử. Chỉ mới có 70 năm thôi, bây giờ chúng ta chỉ còn 18% là Phật tử. Là do gì đó? Một phần đó, tăng ni đó thiếu năng động trong việc làm đạo, thiếu phương pháp trong làm đạo, làm cho quần chúng ta thấy đạo Phật quá mê tín đi, dần dần ta xa đạo Phật. Phần thứ hai là Phật tử thiếu trách nhiệm dẫn dắt con yêu của mình từ nhỏ trở thành Phật tử. Điều hai, khi nó bắt đầu lớn và mình bắt đầu giác ngộ được đạo Phật, đang khi con em chúng ta chưa được giác ngộ, thì chúng ta phải chứng minh với các cháu rằng đó, bằng đời sống thực tiễn, khi là Phật tử, mẹ tốt hơn bà mẹ khi chưa là Phật tử, cha tốt hơn người cha trước đây. Người cha trước đây còn đi nhậu rượu, uống cà phê tán dóc ngoài đường, bây giờ đó là chăm lo cho mẹ và cho con cái, thì tự động những đứa con nó cảm phục được cái hạnh đức mới của mẹ và cha, và điều đó nó phát sinh từ khi mà ông bà trở thành Phật tử. Cho nên việc mà khích lại con em là Phật tử đó dễ dàng thành công hơn. Điều ba, vào những ngày mà quan trọng nhất trong đời của các cháu đó, như là sinh nhật, lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày thành công, ngày hạnh phúc đó, các bậc cha mẹ đó nên đó, tặng cho con em của mình những quyển kinh Phật, những quyển sách triết học Phật giáo mà bây giờ trên internet nó đầy hết. Và chúng ta chọn những cái trang kinh, những cái câu kinh thật là hay, chúng ta trích dẫn ra gửi tặng cho con em của mình. Mà khi đọc vào đó thì chúng sẽ thấy là những câu danh ngôn ngoài đời nó còn thua những lời kinh Phật cách đây 26 thế kỷ, thì tự động nó quý trọng đạo Phật, thì việc dẫn dắt nó đi theo đó dễ dàng hơn. Điều 4, trong trường hợp á, cha mẹ và con cái sống chung nhà, thì người mẹ đó có thể giả vờ là bị lãng tai. Mình biết là đứa con của mình nó có cái chứng bệnh tham, thì mình mở cái bài mà buông xả, rồi bố thí, cúng dường, làm phước, hay là nói về giá trị của tình người thật là lớn lên, thì con em chúng ta sẽ vô tình mà nghe được. Thì các hạt giống đó nó được gieo vào trong tâm của chúng, đến lúc nào đó nó đủ sức mạnh đó, nó sẽ loại trừ những hạt giống keo kiệt, bủn xỉn và tiếc của ở trước đây. Và bằng cách đó đó, chúng ta tạo cái thói quen cho người thân của mình phải nghe những điều cần nghe. Điều 5, lâu lâu đó bộ các cháu đi chùa với mình, và cái gì mà mình cúng dường cho thầy trụ trì đó, thì hãy cầm cái khoản đó giao cho con cháu của mình làm, và mình hướng dẫn chắp tay đưa cho thầy trụ trì và nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ nhỏ các cháu bằng đôi bàn tay này biết ban tặng dâng cúng, thì khi lớn lên các cháu sẽ không dùng đôi bàn tay đó làm những việc xấu. Và đây là cách gieo hạt giống Phật pháp cho các cháu. Điều 6, để cho các cháu đi chùa được bền vững hơn, thì trước khi dẫn các cháu đến á, đối với những cháu nào nó ngang đầu cứng cổ, thì phải nói những thói hư tật xấu đó cho thầy trụ trì ngay trước, có một cái kịch bản phối hợp bài bản và đồng điệu. Thì khi đến á, nói chuyện với thầy trụ trì, thầy trụ trì nói vào trong tim đen như là đi trong gan trong ruột á, nó tự động nó sanh tâm bội phục, từ đó đó hướng dẫn đó sẽ trở nên có tác dụng tâm lý và chúng sẽ đi theo. Nói chung là chúng ta đừng bỏ cuộc, dầu mình đã nỗ lực làm rồi mà không thành công, con em của mình vẫn quý đạo Phật nhưng mà không là Phật tử hoặc là không đi chùa, chúng ta vẫn tiếp tục phối hợp bằng nhiều cách, đến lúc đầu đó khi nhân duyên tốt là chín mùi thì con em chúng ta sẽ là Phật tử. Và thấy điều này đó, chúng ta phải cam kết rằng là thay vì đợi đến lớn thuyết phục chúng ta mắc đến hàng tháng hàng năm, đôi lúc kèm theo phiền não nữa, tốt nhất còn tuổi thơ 2-3 tuổi dẫn dắt đi quen đến độ thiếu đến chùa, thì các cháu cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, thì tự động về sau các cháu sẽ đi chùa luôn. Cho nên tóm lại, đừng đợi các cháu lớn mới dẫn dắt đi chùa. Và muốn cho các cháu đi chùa mà không bị nhàm chán ở phương Tây đó, thì các Phật tử phải chịu khó thuyết phục, thưa thỉnh với thầy trụ trì mở thêm cái hoạt động gia đình Phật tử, rồi chùa có thêm cái hoạt động dạy tiếng Việt cho các cháu sinh ra và lớn lên tại đây, rồi có thêm học võ thuật ở các nước Phật giáo ở Đông Âu đó, bao gồm mà Liên Xô, Ukraine, Cộng hòa Czech, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Đức đó, nhất là Đông Đức đó, thì có rất nhiều các lớp võ thuật vô vi na được dạy. Mà nếu mình phối hợp ở trong chùa đó, tới một cái ngày sinh hoạt chung, các cháu vừa học tiếng Việt, vừa sinh hoạt hội đoàn, vừa làm quen bạn mới, vừa học được Phật pháp, vừa nghe thuyết giảng, vừa được học võ, thì 6 trong 1 sẽ làm cho các cháu cảm thấy thích thú mà đi lại, mày đi tham dự. Cách đây 2 ngày, tức là 8 tháng 7 năm 2015, Hòa thượng Minh Đức, người mà chúng tôi có dịp ở chung tại chùa Đại Giác cách đây 32 năm đó, đã chở chúng tôi đến thăm làng Mai. Thì ngày thứ 6 đó là cái ngày cuối tuần của khóa tu đầu tiên, một tuần lễ trong 4 khóa tu của mùa hè. Đó là cái ngày mà người ta chuẩn bị chia tay. Rồi thứ 7 là Mạnh Ai lấy về để bắt đầu khóa mới đến. Trung bình là có 800 người ở khóa đầu, 1.000 người ở khóa 2, khóa 3 và 900 người ở khóa thứ 4, mà phần lớn là người phương Tây. Thì khóa đầu đó được gọi là cái khóa tu học gia đình. Thì cha mẹ dẫn con cái 2-3 tuổi thôi, toàn là dân Tây 100%. Trong 800 người đó chỉ có khoảng chưa đầy 100 người là Việt Nam, còn 700 mấy chục người còn lại đều là Tây hết. Các cháu Tây nhỏ nó tới như thế, thì các thầy đây giải thích đó, là chúng đã đi theo mẹ từ lúc còn trong bào thai, tức là dân Tây 100% mà đã trở thành Phật tử từ nhỏ rồi. Thì tới đó, đó là chúng rất là thích, là bởi vì đó nó có cơ hội có thêm bạn mới ở quốc gia mới. Và trong đây đó thì các thầy sư cô trẻ đó có chương trình sinh hoạt cho giới trẻ riêng, nó hợp với tâm lý lứa tuổi, cho nên nó chúng rất là thích. Thì tại đó ta chia ra nhiều gia đình, mỗi một gia đình như vậy là khoảng 25 người, và chia nhóm. Người nào nói tiếng Tây Ban Nha thì sinh hoạt với các thầy biết tiếng Tây Ban Nha. Người nào tiếng Đức thì sinh hoạt với nhóm tiếng Đức. Người nào tiếng Pháp thì sinh hoạt tiếng Pháp, rất đa dạng. Còn ở đây đó, chùa Nhân Vương nói riêng và các chùa khác nói chung, phần lớn các Phật tử lớn tuổi đều biết tiếng Pháp, ở nơi khác thì biết tiếng Anh và tiếng Việt. Cho nên chúng ta tình nguyện dạy tiếng Việt miễn phí cho con cháu của chúng ta thôi. Giờ mình mỗi tháng mình bỏ ra 4 buổi vào cuối tuần, mỗi một buổi chúng ta bỏ ra cúng dường cho thầy trụ trì mấy giờ đồng hồ thôi, để mà phục vụ cho cộng đồng. Nhờ đó là cộng đồng của chúng ta nó được tốt hơn, chùa sẽ trở thành cái nơi sinh hoạt tu học rất là tốt cho giới trẻ. Làng Mai làm công việc này rất thành công, đó là mô hình rất điển mẫu. Các chùa khác nếu có nhiều Phật tử cùng phát tâm đóng góp với thầy trụ trì, dành thời gian dạy tiếng Việt, dành thời gian dạy võ, dành thời gian là học hỏi giáo lý, sinh hoạt tâm linh, cha mẹ thì sinh hoạt trên chánh điện, các cháu sinh hoạt ở những phòng khác ở hoặc ngoài sân, thì đảm bảo là con em chúng ta sẽ rất say mê. Còn nếu chúng ta không cùng làm công việc đó thì thầy trụ trì và có thích cỡ nào đi nữa cũng không đủ nhân sự mà làm. Cho nên sự đóng góp của các quý Phật tử trong tình huống này là rất cần thiết. Tại thành phố Lyon đó, chùa Thiện Minh thì có sinh hoạt Phật tử, có dạy tiếng Việt, cho nên các cháu thanh thiếu niên đến sinh hoạt cũng rất là đậm. Nhiều nơi trên thế giới cái phong trào như thế cũng rất là tích cực. Cho nên đó, ở chùa nào mà chưa có sinh hoạt gia đình Phật tử và sinh hoạt giới trẻ đó thì nên có. Mà muốn như thế thì các huynh trưởng hoặc là các Phật tử quê với các huynh trưởng phải xung phong tình nguyện cúng dường cho ngôi chùa mình đã sinh hoạt đó 4 tiếng đồng hồ hoặc là 3 tiếng trong ngày Chủ nhật đó, để cái việc này nó được thành công. Thì bằng cách này đó, có sự đối kết, chúng ta không lo là con cháu của mình không trở thành Phật tử, vì trở thành Phật tử là một hạnh phúc lớn cho cả gia đình. Xin kết thúc tại đây.